Rồi, nhưng bây giờ điểm thứ ba. Trước khi mà tôi đi kết luận là điểm thứ ba là tôi nói về thiền. Bình thường thì quý vị sẽ thấy hay nói là tịnh độ cực lạc là khác với thiền. Có phải không ạ? Nhất là các vị mà còn là tôi không biết những vị thầy đồ tất cả là ai, tôi không thật sự đã tôi không biết vị đó là ai. Vì hay nói là tịnh độ là trung tâm của mình, đồ tất cả như thế này thế nọ đồ tất cả. Cực lạc là không có đồ tất cả, chỉ có thiền là cái chính đồ tất cả như thế này thế nọ. Họ nói có nghĩa là giáo lý thiền tu mới chính, tịnh độ cũng phải đồ tất cả như thế này. Tức là đại khái nhiều cái có nghĩa là loại bỏ giáo lý tịnh độ. Quý vị hiểu rõ không ạ? Nhưng mà quý vị khi mà qua nghe tôi giải quý vị về cái tín hành nguyện rồi ha, thì quý vị thấy vạn sanh cực lạc đó là cái chuyện hiển nhiên và rõ ràng, có đúng vậy không quý vị? Và quý vị khi mà nghe tôi giảng thì quý vị sẽ thấy cái cuối cùng của vạn sanh tái sinh về cực lạc mà để cuối cùng đó để là trở thành giác ngộ A Di Đà. Và quý vị thấy trong cái 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, không phải quý vị về bên đó để mà chơi, ngồi ăn chơi, xây nước. Mà tất cả về bên đó đều thực hành ngũ căn, ngũ lực, bát chánh đạo. Có đúng không quý vị? Ở trong kinh Di Đà đó, có những cái đoạn đó. Đoạn ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Cái tiếng chim, ca lăng tần già của Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra để mà những lời thuyết pháp. Và quý vị trong 48 lời thệ nguyện có những nguyện là quý vị về bên đó phải đạt được những cái gọi là samadhi hay là concentration, tức là định. See? Như vậy là về bên đó quý vị phải thực tập đi vào cuối cùng là con đường thiền. Và điểm cuối cùng của Phật giáo anh cầu vạn sanh, anh tái sanh cực lạc để cuối cùng là anh trở thành Đức Phật A Di Đà. Cái này là tôi nói nhiều lần trước. Mà anh muốn trở thành A Di Đà, tức là anh thấy được nature A Di Đà, anh giác ngộ, thì anh phải đi qua con đường giới, định và tuệ. Không có con đường nào khác. Thì quý vị á, bây giờ á, tôi xin luôn tiện đây. Tôi nói cái điểm về thiền cho quý vị. Vì không phải cái topic thiền, nhưng mà tôi chỉ nói ngắn gọn để cho quý vị thấy được cái khái niệm của thiền là cái gì. Rồi để từ đó sau này quý vị đừng có lẫn lộn. Quý vị bình thường nghe chữ thiền á, thật sự là chữ thiền, đa số chữ hay đi chung là thiền định. Nói thiền định. Mà trong thiền định trong Phật giáo á, là chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm. Thì quý vị biết định này á, là concentration, tức là tập trung tâm trí. Còn thiền này á, quý vị biết không, là đi từ tiếng Ấn Độ mà tiếng Pali á, jhana. Thì quý vị biết á, bên tiếng Tàu á, đọc là chan. Thì quý vị biết chan từ đâu không, hoặc tiếng Nhật đọc là yen, là họ bỏ cái âm này đây này, chan này. Yen chan của Nhật, hoặc chan là đọc theo cái âm á, cái âm. Thì thiền là sao? Thiền là bắt đầu á, theo dõi và quán chiếu. Như vậy thiền định là sao? Là ghép hai phần. Phần tập trung tâm trí và theo dõi quán chiếu, gọi là thiền. Thiền định. Nhưng tập trung theo dõi và quán chiếu cái gì đây? Quán chiếu về cái gì? Trong Phật giáo đó là quán chiếu về thân, quán chiếu về thọ, quán chiếu về tâm và quán chiếu về pháp. Đây là gọi là Phật giáo gọi là thiền tứ niệm xứ. Cái thiền này Đức Phật giác ngộ, thiền này là thiền của Phật giáo. Thân là bất cứ quán tất cả những cái gì thân và liên hệ với thân. Thọ là cảm thọ về khổ, không khổ và trung tính, khổ sự vui và trung tính. Tâm là nói quán về cái tâm mình tham sân si như thế nào. Pháp là bất cứ đối tượng nào để mình quán chiếu thì gọi là pháp. Thì quán là trong này là quán bộ ngày này để làm gì? Thì cái điểm mà cái gốc chính của Phật giáo đây này, để quý vị phải nhớ cái điểm này. Điểm này là điểm tối quan trọng trong thiền Phật giáo. Và cuối cùng cũng là ngay trong tịnh độ Phật giáo. Đó là sao? Khi mà anh quán đó thì anh phải thấy được cái gì nó sinh khởi và cái gì nó biến chuyển và hủy diệt. Hay là quý vị thấy được cái gì? Cái duyên sinh hay là vô? vô thường. Thì quý vị biết ở trong cái kinh mà niệm xứ của được gọi là tự niệm xứ của Đức Phật nói á, mỗi lần mỗi cái phần mà quán này xong hết á, thì Đức Phật nói á, quán từ bên trong, quán từ bên ngoài á, gọi là internal external, rồi á, quán rising, hay là cái quán có nghĩa là vanishing, tức là biến mất tất cả, lên rồi xuống. Như vậy là rồi là chúng là gì, tất cả những cái đối tượng này mình phải biết thấy là vô thường, duyên sinh vô, vô thường và vô ngã, phải quán. Rồi khi mà thấy được cái này rồi thì cái gì nó xảy ra? Thì cái bám víu nó sẽ không, không còn. Mà bám víu không còn thì khổ đau không đi luôn, đi mất. Thì quý vị phải nhớ một cái điểm mà quan trọng trong Phật giáo như thế này. Giải thoát là cái gì? Mấy bữa trước tôi có nói với quý vị, giải thoát là mình tự tại trong khổ đau, hay giải thoát là mình cũng bị tham sân si nó chi phối của mình. Có đúng vậy không quý vị? Trong cái tiến trình mà thiền quán như thế này thì quý vị sẽ thấy cái người mà thiền định á, đến mức độ sâu rồi á, thì quý vị biết sắc thọ tưởng hành thức. Con người nếu mà bình thường á, khi á, mà nhìn đối cảnh nó bị bám víu á, thì cảm thọ lên, thọ mà thọ mà vui cái là bám víu, thích phải không thích, đó là liên hệ sắc thọ tưởng hành thức, nhất là ánh hành này này, ánh hành này là cái mà tác động về karma rồi tất cả. Thì quý vị biết cái người mà hành trì thiền đó, khi thấy vật họ có cảm thọ vui hay buồn, khi tiếp xúc với ai họ cảm thấy khổ đau rồi tất cả. Nhưng mà khi mà qua do cái thiền định quán chiếu thấy được cái vô thường đó, cho nên đó, họ cảm thọ được vui buồn, không ăn thì đói, họ cảm thấy là những cái gì khổ đau trong đời sống, vui trong đời sống đều biết hết. Nhưng những cái này hẳn qua đến cái giai đoạn gọi là thích và cũng thích để tác động lên cái nghiệp của mình. Cái mình không thích loại bỏ, thích rồi bám víu, có đúng không quý vị? Thì bắt đầu nó tạo nghiệp. Thì quý vị biết Đức Phật, cái người giải phóng khổ đau kỳ xưa, ngài còn hiện tại các bậc A-la-hán, còn cái thân này, các ngài không ăn, các ngài biết đói. Nếu mà nói nhìn về cái phương diện con người, các ngài biết rồi tất cả, nhưng mà các ngài không bị lụy và lệ thuộc. Chúng ta đó không ăn được đói, nhưng mà từ cái đói đó nó trù dập chúng ta xuống. Quý vị hiểu rõ, chúng ta bị lệ thuộc trong cái đói, và từ trong cái đói đó chúng ta có thể sân hận tham khát đồ tất cả mọi cái này khởi lên chúng ta. Đức Phật, các vị thánh hay thiền định trong Phật giáo, cuối cùng để anh thấy được cái vô thường duyên sanh quán chiếu để làm gì? Để anh tự tại trong tất cả những cái này, chứ không phải là ở có một cái thế giới không khổ nằm đây, rồi khi quán chiếu thiền xong rồi và từ bên khổ rồi nhảy qua bên này, không phải cái đó. Cái giải thoát ở trong Phật giáo là khi mà anh thấy bằng con đường thiền định, anh thấy rõ qua cái bản chất con người và cuộc đời duyên sinh vô thường rồi tất cả rồi, rồi từ đó anh thấy cái gì? Từ đó cái ý niệm mà khi mà anh thấy rõ bằng con đường trí tuệ rồi thì mỗi lần khi tiếp xúc đối cảnh, không ăn thấy đói, bông hoa đẹp thì thấy đẹp, nó heo thấy heo rồi tất cả. Nhưng mà tất cả qua cái giai đoạn mà những người mà chứng ngộ thấy duyên sanh họ không bám, cho nên họ tự tại trong cái đó. Họ biết đói trong cơ thể, nhưng mà tâm lý, emotion, tình cảm họ không bị sao đồng. Quý vị rõ không ạ? Thì đây là cái đấy. Thì quý vị sẽ thấy qua bên Phật giáo, qua bên cái tình đồ niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đến cái chỗ mà cuối cùng nhất tâm bất loạn, Samadhi, tức là cũng phải là định. Quý vị hiểu rõ không ạ? Cuối cùng Phật giáo cũng là định. Mà định rồi á, dùng cái năng lực của định đó để mà quán chiếu con người vô và thực chất của con người và cuộc đời, để thấy duyên sinh vô thường vô, và thấy được rồi thì trở thành giác ngộ, trở thành A-di-đà. Như vậy á, cái tình độ giáo lý niệm Phật vì giáo lý thiền không có sai cả. Quý vị ngay từ bữa đầu tôi xuống giảng đây, tôi có đưa vị cho quý vị một câu chuyện. Câu chuyện là có nghĩa là bên đây một cái bờ, À, bên này một cái thế giới bên này á hình như một cái biển nước phải không? Rồi bên này những cái thú vật đồ tất cả hung dữ, còn bên này á là có người là thôi con nên đi qua đi đây. Bên này có những người gọi là con qua đây tôi giúp đồ tất cả. À, thì quý vị thấy bên này giống như Đức Phật Thích Ca, bên này giống như Đức Phật A Di Đà, đây thì giống như biển trần ai khổ đau, con đường này tất cả chúng ta phải đi, ai cũng phải đi hết, ông tu thiền tu định đồ tất cả đều duyên cuối cùng phải đi trên con đường này hết. Quý vị hiểu rõ như vậy cái điểm cuối cùng cái giáo lý tịnh độ không có khác gì thêm, tất cả giáo lý trong Phật giáo cuối cùng anh phải đi con đường tới mà giác ngộ giải phóng khổ đau thì anh phải qua con đường giới đạo đức, con đường thiền định, và qua giới và đạo đức thiền định đó thì anh có khả năng trí tuệ. Khi anh có khả năng trí tuệ anh thấy được bản chất con người cuộc đời duyên sinh vô thường rồi tất cả thì anh giải phóng khổ đau, hay là nói đúng là anh tự tại trong khổ, tự tại trong khổ đau. Thế có phải không? Rồi thì á, khi mà quý vị nghe như thế này rồi á thì quý vị sẽ thấy đó cuối cùng của thiền hay tịnh độ đều cũng là như một. Rồi bây giờ chứ bây giờ tôi giảng cho quý vị cái điểm thứ tư. Điểm thứ tư đó đó là cái ưu thế, cái hay của cái pháp môn tịnh độ. Bây giờ tôi mới nói là cái ưu thế, cái hay của pháp môn tịnh độ là điểm thứ tư. Cái điểm thứ tư á trong này á, điểm một đó là cái gì? Đó cái giáo lý mà tu pháp môn tịnh độ của niệm Phật A Di Đà là phổ cập, ai cũng có thể tu được hết á, ai cũng có thể tu được. Và quý vị biết giáo lý của Phật giáo á, không phải dành cho một cái số người có học thức, không phải có địa vị, mà giáo lý của Phật giáo giáo tất cả mọi. Nếu mà đã giáo lý cho tất cả mọi người thì nên mọi người ai cũng phải có thể thực hành được. Quý vị có công nhận đúng vậy không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị nghe cái chuyện về giáo lý thiền không á thì hỏi hỏi làm sao mà nhiều như quý vị đó bây giờ mà ngồi mà tịnh tâm mà quán chiếu trong lúc quý vị bận rộn với cuộc sống hàng ngày quá nhiều, làm sao mà quý vị đòi hỏi mà quán chiếu mà tịnh tâm thôi tất cả như thế này thế nào được, có đúng không quý vị? Thì cái ấy mà có thể tu được là quý vị á, niệm Phật A Di Đà, và có thể tu được đó là quý vị nương tựa vấn đề tha tha lực của Đức Phật A Di, nương lấy cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà bắt đầu trở lại lần nữa, quý vị nghe nói là tha lực là Đức Phật A Di Đà cứu, nhưng mà cuối cùng đó là đều là đó là tự lực hết, có phải không? Nói tha lực nhưng mà tất cả đều cuối cùng là tự lực, chứ không phải là tha lực mình sống cuộc đời ăn chơi thoải mái đồ trần gian này cho thoải mái rồi cuối cùng là Nam Mô A Di Đà Phật, Phật cứu tôi về. Quý vị á không biết ở đây có phim kỳ xưa đây, chúng có một cái phim tiểu của Việt Nam mà nó rất hay, cái phim là Anh Sáu Trọc, Anh Trọc giống như tôi rồi. Cái phim như thế này, Anh Sáu Trọc đó là anh đóng cái phim anh làm quảng phản quan tòa như thế này. À, rồi anh à không anh lúc sinh tiền là anh làm ông thợ sửa xe gắn máy, khi anh chết á thì anh xuống đấy gọi là âm đường mà đi xuống ngã bên kia thế giới á thì có giữa chặng đường là có ông quan tòa làm hai cái bảng mũi tên, một trên là thiên đường mà bên này là địa ngục, trên thiên đường cũng chẳng có tiên đồng ngọc nữ bom đào xanh tươi rồi tất cả như thế này nọ, rồi còn dưới địa ngục thì ông phán quan ngồi giữa nó ông hỏi ông Sáu Trọc này chứ bây giờ muốn đi đâu, lên thiên đường hay xuống địa ngục? Anh thật muốn lên thiên đường, ông là được đấy. Thì anh ta rồi anh ta xăm xăm đi lên thì ông quan tòa là rất răng miếng coi địa ngục đó, đừng có thể biết đổi ý ông ạ. Thì bắt đầu khi đó ông quan tòa ông mới chịu lại cái ảnh khác là cái ảnh của địa ngục, úi chào là lát với gạt nào sòng bài tiền gái nhảy đồ đủ thứ hết đó. Thì anh bên này anh đổi ý, anh nói không không tôi muốn tái sinh địa ngục thôi. Quý vị hướng đó muốn tái sinh địa ngục rồi tất cả thôi thôi. À, thì khi cái hay của cái phim như thế này thì khi mà anh vừa xuống đó thì tất cả những cái biển cái sòng bài tiền bạc đồ ăn ngon cả đẹp tất cả những cái đó vũ công đồ đang biến thành quỷ dữ hết á. Cái hay là cái đó thì quý vị biết á Không phải là cuộc đời của mình mà khi mà ăn chơi rồi thoải mái rồi tự túng thì hắn tạo một cái lực cái karma nó rất là mạnh. Phải không? Mà mạnh rồi á, khi đó nếu mà trừ một cái duyên lành nào nó vĩ đại mà lớn thôi. Còn không á, nó có người mà đứng gần bên quý vị niệm Phật quý vị không thích nghe. Quý vị hiểu đó không? Không thích nghe. Cho nên không thích nghe nó là ảnh hưởng những cái gì? Những cái tác động của tâm cả đời mình làm. À, cho nên quý vị biết ở nơi đây có một cái điểm mà tôi nói, quý vị có cái từ gọi là cần tự nghiệp hay là near death experience. Tức là những cái lực mà sắp chết nó mạnh lắm. Bao nhiêu nó tạo tác cả cái đời ấy, phần lớn là tất cả. Thì quý vị biết nếu mà cả đời mình tạo tác toàn chuyện công ăn việc làm nhà cửa xe cổ dần chém chửi rủa đồ tất cả nó đây, thì khi đó niệm Phật nó khó vào lắm. Có phải không quý vị? Đó tất cả. Thì mình phải dùng cái kinh nghiệm bản thân này. Thì quý vị sẽ thấy nói là cái tha lực. Nhưng mà cuối cùng nương lên cái tha lực mình phải là tử. Tử lực. Đó là cái điểm hay nhất của Đức Phật. Điểm thứ hai. Đó là cái điểm mà trong giáo lý tịnh độ là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là không còn lùi lại. Thì quý vị biết không còn lùi lại là sao? Không còn á. Không còn tái sinh không còn bị cái luân hồi thì không phải là còn bị luân hồi. Nào không thổi chuyện là trên con đường giác ngộ mình thẳng tiến. Chứ còn luân hồi á là khi mà người một vị giác ngộ rồi có thể luân hồi tự tại. Họ tự tại ở trong luân hồi. Nếu mà quý vị đã giác ngộ rồi thì sợ xả chi vào luân hồi. Cái chuyện đó có đúng không quý vị? Và do đó cho nên quý vị thấy trong cái tinh thần đại thừa nói các vị Bồ Tát nguyện tái sinh nhiều chỗ để cứu độ chúng sanh. Cái chuyện á, bất thối chuyện là có nghĩa là hắn thẳng tiến trên con đường giác. Vì sao bất thối chuyện? Là tại vì có nhiều cái yếu tố mà quý vị phải đọc 48 lời thề nguyện đó. Thì một trong những cái yếu tố đó là sao? Xung quanh á, có Phật A Di Đà, có thiền trí thức đồ tất cả. Rồi xung quanh á, cái đời sống quá rất là tốt đẹp. Quan trọng hơn là xung quanh đó là đời sống thọ mạng người đó rất là lâu. Mọi môi trường xung quanh hoàn cảnh nó rất là tốt đẹp cho cái sự thăng tiến của mình. Nhưng mà quý vị nên biết, muốn tạo những cái môi trường tốt đẹp thăng tiến thì quý vị phải tạo cái hạt giống ngay với bây giờ. Thì bất thối chuyện. Quý vị biết á, còn không, nếu mà chúng ta chưa niệm Phật không cầu vãng sanh độ tu các pháp môn khác, mà chưa được giác ngộ thì chúng ta phải thối chuyện. Thối chuyện là sao? Thối chuyện là chúng ta tái sinh một kiếp nào đó, chúng ta quên mất những cái của chúng ta làm. Cuộc đời này giống như cái hồi tôi đã nói, những cái mà cám dỗ nó rất nhiều, và cái này nó lấn áp con người mình. Những cái thánh thiện nó rất là khó tất cả. Quý vị không cần phải chết đi, quý vị không cần phải nhìn qua đời sống để mình trước là cái gì hết á. Quý vị biết á, con người chúng ta mau quên lắm. Có phải không quý vị? Mau quên lắm. Tôi kể cho trong đời này thôi. Có thể là trong một tích tắc, gọi là một ngày thôi. Ví dụ giả sử là ngày nay quý vị nghèo như rất bằng tới này. Nhưng mà tối nay về quý vị mua lottery. Lottery là tối nay quý vị trúng. Ngày mai là bắt đầu là quý vị bắt đầu là những cái hình ảnh mà ngày qua khổ đau á, là quý vị bắt đầu quên rồi. Thế, ở đây tôi xin thưa quý vị, còn chuyện mà thường xảy ra lắm, còn nhiều vị họ thấy tôi cũng có chùa gì hết, mà tất cả những người quen tôi là những người là bình thường, bình dân, nghèo rồi tất cả họ thấy tôi cũng tội. Họ nói cháu con mà trùng sổ không mua cho thầy một cái chùa đó, tất cả hiểu không ạ? Tôi nói thôi bác ơi, cô ơi, tôi mong rằng bác đừng trùng số, tại vì khi bác trùng số là mình xa nhau, cái dây điện thoại là phải cắt đứt. Nhưng mà tôi nói chơi thì không, cái đó thực tế. Nhưng mà cái điểm tôi nói cho họ cười thôi. Nhưng mà tôi rồi cuối cùng tôi mới nói cho bà cụ là nghe. Tôi nói cụ ạ, nếu mà tôi có chùa, dù tôi chùa tôi có rách nát, nhưng cái người tôi mong tới ai cũng là lo tu hành. Dù cái chùa rách nát thì tôi thấy cái chùa tôi cao sang như thế. Là tôi nói thật, cho nên cụ đừng có lo cái chuyện về tiền và công tiền. Nếu tôi muốn có một cái chùa, dù cái chùa rách nát, những người nào cái tu cũng niệm Phật, người nào không đeo xấu với nhau, thời chùa không nói xấu thầy này, không đeo xấu người khác, không nói chuyện thiên hạ, lo dứt tâm niệm Phật, thấy được cái hướng đi của mình, thì đó là cái chùa nó trở thành cái chùa cao sang nhất của tôi. Cho nên cụ đừng cầu trúng số, túng cân cầu trúng số đó. Tôi nói nhé, thì quý vị biết á, là con người của chúng ta chỉ cần mới đời này, chỉ qua cái tiền nhỏ thôi mà chúng ta đã quên tất cả những cái này. Có phải không quý vị? Có đây biết bao nhiêu chúng ta, cái khổ đau của Việt Nam khi ở Việt Nam, qua đây những cái bài học kinh nghiệm khổ đau chúng ta quên hết. Có phải không quý vị? Thì huống gì những cái đời này mà chúng ta phát bồ đề tâm đồ tất cả đời trước, chúng ta cái lực chúng ta đâu có đủ trí tuệ để chúng ta thấy. Thì mà mỗi cái chướng duyên bên ngoài, những cái cám dỗ bên ngoài thì nó quá nhiều. Cũng giống như quý vị ở nơi đây tất cả quý vị, quý vị muốn niệm Phật để kiếm một người bạn để mà tăng thường duyên giống mình, giống như cái điểm khi hai cái hồi tôi nói là khó. Còn kiếm bạn xung quanh để mà chơi đi du thuyền đánh bài, đúng không, ngồi đấu lão, đúng không, ăn uống thì rất là easy, kiếm nhàn nhã, có đúng không quý vị? Mà nếu mà cứ tiếp xúc cái này hoài là chắc mình phải thối lui thôi, chứ không có cái chuyện gì hết á. Thì quý vị biết cái bất cái điểm của cái đặc biệt á, đó là cái bất thối chuyển, là con đường thẳng thẳng tiến, bất thối chuyển nhiều duyên, gọi là từ cái duyên của Phật A Di Đà, duyên của thánh chúng, duyên của bản lành, duyên của kinh tế, duyên của môi trường, duyên của cái thọ mạng lâu dài, tất cả cái này là cái này là bất thối thối chuyển. Điểm thứ ba mà tôi trình bày quý vị á, đó là nói lên được cái tính chất cái từ bi của Phật giáo. Quý vị tu tịnh độ để trở thành Đức Phật A Di Đà, trở thành giác ngộ, thì quý vị phải là thể hiện trong tiến trình tu A Di Đà, thì quý vị phải thể hiện cái lòng từ của ông A Di. Ông Đức Phật A Di Đà xây dựng một cái tịnh độ cực lạc ở đó, thì quý vị trong tiến trình A Di Đà thì quý vị phải xây dựng một cái thể hiện lòng từ bi cứu độ chúng sinh. Đức Phật A Di Đà phát khởi từ bi cứu độ chúng sinh 48 nguyện, thì quý vị trong tiến trình để mà trở thành giác ngộ thì quý vị phải khởi lòng đại bi lên, khởi lòng từ bi. Và đây là cái hình ảnh mà đẹp nhất của Phật giáo, chính ngay cái lòng từ bi là chính ngay cái thể hiện lòng thương yêu đối với chúng sinh, cứu giúp chúng sinh. Chúng sinh khổ đau thì Bồ Tát phải cứu độ, Đức Phật phải cứu độ, và quý vị muốn trở thành giác ngộ đâu tất cả thì quý vị phải cứu độ tất cả mọi người. Mà khổ nội chúng ta phần lớn bây giờ hay đi xin Phật về Quan Âm, nhưng mà mình không bao giờ muốn trở thành Quan Âm về Phật hết. Quý vị không? Xin hỏi có đúng không quý vị? Mình chỉ xin là người receiver, mình thích nhận, đừng bao giờ mình thích cho. Nhưng mà cái điểm cuối cùng Phật giáo là mình phải là người cho. Và cái hạnh phúc cuối cùng của Phật giáo là hạnh phúc khi được cho là nhận. Thấy không? Cho là nhận là đặt trên cái tinh thần từ bi và vô. Và con chỉ có thấy mình thích nhận không mà được hạnh phúc thì đó gọi là đài ích kỷ, là to hơn cái quả địa cầu này nữa. Thôi tôi khỏi nói. Thế thì quý vị biết á, là cái giáo lý tịnh độ á, cực lạc nói đến cái tâm nguyện từ bi mà mọi người đều phải thực tập. Mà quý vị muốn trở thành giác ngộ A Di Đà thì quý vị phải thực tập cái nguyện rộng lớn giống như Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là sau này quý vị tái sinh về bên đó, quý vị phải thực tập A Di Đà, quý vị cứu độ chúng sinh tất cả đau khổ trong mười phương thế giới. Thì khi đó quý vị mới giác ngộ được tất cả. Thì cái này là nói cái đẹp của Phật giáo. Cái hình ảnh đẹp đó là đi vào cái khổ đau của mọi chúng sinh mà cứu độ. Chúng sinh khổ đau nhiều, thì chính ngay những cái hình ảnh là những người thực tập giác ngộ là đi đến với những chúng sinh khổ đau đó. Rồi, cái điểm thứ tư nữa, đó là quý vị sẽ thấy cái điểm cuối cùng của Phật giáo, cái giác ngộ của Phật giáo, hẳn nó liên hệ đến cái gì? Đó liên hệ đến cái xã hội. Cái xã hội đấy là gì? Đó là trước tiên có hai xã hội, có hai cái. Trước tiên là cực lạc, mà cái điểm thứ hai cuối cùng là tịnh độ. Anh muốn có một cái thế giới cực lạc thì anh phải tạo dân cực lạc. Và cái thế giới mà cuối cùng mà tốt đẹp đó là anh ở trong một cái thế giới cực lạc, đủ phương tiện, nhưng anh không bị mấy cái thứ phương tiện này đè dập chính anh. Vì tâm anh thử, tâm anh là được tử. Do đó cho nên mặc dù ở trong tịnh độ mà đối với những người giải, ở trong cực lạc mà những người giải thoát thì đó gọi là tịnh độ. Còn nếu mà quý vị ở ngay trong tịnh độ mà tâm của quý vị bám víu thì tịnh độ này trở thành uế độ. Quý vị hiểu không? Thì quý vị biết cái điểm xã hội trong Phật giáo là sao? Là mỗi người đều tự đóng góp cho mình thành một cái thế giới, có nghĩa là thế giới án cực lạc, sung sướng cuối cùng. Nhưng đóng góp rồi đó không phải để cuối cùng gọi là Phật giáo giống như một cái chủ nghĩa duy vật, còn người đều gọi là ai cũng có nhà lầu bằng châu báu, ai cũng đi còn là đi một trong một niệm bay mười phương, ai rồi cũng ăn đồ thoải mái rồi sống lâu rồi, không phải cái đó. Cuối cùng cái xây dựng xã hội Phật giáo cực lạc rồi phải biến thành tịnh độ, và tịnh độ này thì cuối cùng phải là biến thành, vì còn nghĩa là anh phải giải phóng cái tâm của chính. Như vậy rồi ra rồi quý vị sẽ thấy cái gì ở trong Phật giáo? Anh muốn làm đẹp cho xã hội thì anh muốn làm thăng hoa xã đời sống tốt đẹp thì anh phải làm cải tạo từ tâm của chính. Như vậy tịnh độ bên ngoài rộng lớn cho tất cả, nhưng mà cuối cùng xây dựng bằng mỗi cá nhân. Thế thì quý vị khi hồi á, ban đầu tôi nói cho quý vị nghe, tôi đặt câu hỏi đó, hỏi quý vị đó, thì quý vị cái điểm mà quý vị xây dựng cá nhân đó là sao? Quý vị phải có từ bi, trí tuệ, phương tiện, thiện xảo trong vấn đề đổ sanh. Và mỗi cá nhân trong tình độ cuối cùng nó đẹp đó, đó là gì? Đó là ai cũng phải giải phóng cái sự bám víu, hay là cách khác giải phóng cái sự ích kỷ. Như vậy mới nói ra Phật giáo xây dựng cực lạc hay là thế giới tịnh độ, phải là cái nói ra chứng tỏ rằng giống như có vẻ là giáo lý cực lạc nó liên hệ là tịnh độ bên ngoài. Nhưng mà mình đọc sâu kỹ, xây dựng xã hội tịnh độ bên ngoài, nhưng trước tiên phải xây hội tịnh độ xã hội trong tâm của chính. Và rồi từ điểm này quý vị sẽ nhớ, ở trong cuộc đời này sẽ không có một cái nào mà tuyệt đối hoàn toàn nếu mình không giải phóng được cái tâm của chính mình. Muốn xây dựng một cái xã hội tự do dân chủ thì phải đào tạo cho cái người đó có tự do dân chủ được. Thế, có phải không quý vị? Nếu mà mình bỏ một lý thuyết dân chủ mà toàn dân ăn hối lộ, móc ngoặc thì cái dân chủ nào nó phá. Có đúng vậy không quý vị? Giả sử cực lạc này mà có mình bây giờ bỏ của mình á, tôi xin lỗi là bỏ một cái rúp người mà gọi là chưa gọi là hoàn toàn bám víu thứ thiệt, ích kỷ loài hằng nặng đó, thì vô cực lạc này chặt nó tiêu thôi. Có phải không quý vị? Thì quý vị sẽ thấy, thì đọc 48 lời thầy nguyện quý vị về bên đó có ai mà bám víu cực lạc không? Xin. Có đúng không đó? Như vậy thì cuối cùng quý vị thấy sao? Phật giáo không cái bỏ cái xã hội khách quan bên ngoài, nhưng mà thay thế về nói của cuối cùng xã hội khách quan đẹp đẽ đối với thảo, thì cuối cùng Phật giáo này có gì đi nữa thì cái lý thuyết cuối cùng đó là lý thuyết từ tâm của chính mình. Nhưng mà rồi quý vị đi sâu hơn, quý vị sẽ thấy này, Phật giáo không phải là phủ nhận những cái hạnh phúc cuộc đời, tiền bạc, danh vọng, địa vị, đã sống ra cuộc đời ai cũng phải cần một chiếc xe đi, cần nhà, một nhà ở. Quý vị đừng có nói Phật giáo phủ nhận như vậy. Cái mà điểm Phật giáo như thế này, anh sống anh phải có nhà, anh sống anh phải có job, anh sống anh phải có tiền. Và những cái này nó thật sự đã trong cái tương đối là đem lại hạnh phúc cho đời sống con người. Nhưng mà quý vị biết, nhưng mà nếu mà anh bám mấy cái này thì chính ngay anh tạo sự khổ đau cho chính anh. Do đó cho nên quý vị thấy cực lạc cuối cùng trong Phật giáo, ai về cực lạc cũng sống thoải mái, làm chủ hết, nhưng mà ai bám víu. Có đúng không quý vị? Thì bây giờ đây là một cái điểm vì sao mà gọi là thế giới cực lạc nó đẹp. Tôi tóm tắt 4 điểm cho quý vị. Bây giờ thay cái lời mà chung kết, tôi xin thưa quý vị, cái điểm mà tôi muốn nói sau cùng hết quý vị là quý vị giống như chúng tôi, cá nhân tôi, chúng ta có rất nhiều phước duyên. Phước duyên tôi nghĩ rằng là chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã gieo những cái hạt rất lành và tốt. Khi mà quý vị thấy tôi hình ảnh mà tôi nói về karma, về nghiệp, về những hạt giống như thế này, rất tiếc là tôi không có thời giờ nhiều để tôi nói vào cái giáo lý về karma của nghiệp trong Phật giáo, về những cái lý thuyết mà của mấy cái ông mà gọi là về tâm lý học hiện đại, nói về cái môi trường hay là bản chất nurture, nature, tôi không có đủ nhiều, thành ra tôi không có nói. Nhưng mà sơ sơ nổi cái kinh nghiệm bình thường là không, thì quý vị sẽ thấy quý vị sẽ thấy là đời nhiều đời trước chúng ta đã gieo hạt nhân tốt về Phật giáo rồi. Thì đời này mà chúng ta mới có được cái nhân lại cái kết quả tốt, chúng ta được nghe được chánh. Cái điều mà khi mà quý vị nghe chúng tôi trình bày như vậy, không những giáo lý tịnh độ mà cuối cùng đó là cái hướng đi của trong Phật giáo. Và quý vị biết, quý vị nếu quý vị hiểu Phật pháp chút định, quý vị có kiến thức ngoài đời chút định, quý vị có khổ đau chút định và quý vị có thực tập Phật giáo chút định, thì quý vị biết cái mà vĩ đại nhất trong Phật giáo đem đến chúng ta là tạo giúp cho chúng ta một hướng đi, một lối nhìn, và từ đó để chúng ta giải phóng khổ đau cho chính chúng. Chúng ta nếu mà sống chỉ có ở trong trình độ thấp bình thường thôi, chúng ta lại nhiên có cái lối sống của chúng ta. Có thể nói nuôi con cái là lối sống của chúng ta, tạo nhà cửa lối sống của chúng ta, ra làm ông thường nghị viện, hàng nghị viện là lối sống của chúng ta. Chúng ta tạo những ước mơ chúng ta, để chúng ta tạo những cái này trở thành một cái gì có ý nghĩa trong đời sống. Nhưng mà quý vị biết á, cái cuối cùng của trong Phật giáo giống như tôi đã trình bày về cái dukkha của quý vị đó. Dù anh khổ đau hay là hạnh phúc bất cứ cái gì nữa, nếu anh còn bám víu thì anh còn hề lụy, anh còn khổ đau. Cái tất cả thì Phật giáo á là giúp cho chúng ta một hướng nhìn và cái lối nhìn và hướng đi. Và chính ngay nhờ cái hướng nhìn và lối đi đó làm cho chúng ta nó nhẹ, nó nếu mà chúng ta thực tập ít thì chúng ta giảm thiểu khổ đau. Nếu mà chúng ta thực tập triệt để, là chúng triệt để đây là sao, là thực hành niệm Phật, giới định tuệ, đi thẳng tiến là con đường giác ngộ, tức là chúng ta giải phóng khổ đau.